Hôm nay thì chúng ta học qua tới cái phẩm phương tiện thứ hai. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo ngài Xá Lợi Phất: trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Vì sao? Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức Phật, chọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, chọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú có hiểu. Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện tri kiến và ba la mật. Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại lực, vô sở quý, thiền định giải thoát tam muội đều sâu vào không ngần mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Xá Lợi Phất, Như Lai hai các món phân biệt khéo nói các pháp lời lẽ êm dịu vui đẹp lòng chúng. Xá Lợi Phất, tóm yếu mà nói đó, vô lượng vô biên pháp vị tằng hữu đức Phật thải đều trọn nên. Thì đây là qua tới cái phần này là Phật từ chánh định dạy. Nhưng mà trước khi nói qua về cái ý nghĩa này thì cũng nói qua về ý nghĩa cái phẩm phương tiện cho quý Phật tử hiểu qua. Tức như là vì sao mà phẩm này gọi là đề là phẩm phương tiện, thấy không? Tức là phương là cái phương pháp hay là cách thức, tiện là tiện lợi, là thích ứng khéo léo đó, cho nên nói đủ là thiện xảo phương tiện đó, tức là những cách thức mà nó khéo léo mà tiện lợi thích ứng để giúp cho người mà đạt đến cái chỗ mà mong muốn đó. Thì như vậy, bởi vì cái trí tuệ mà trí tuệ giác ngộ của Phật đó, thì đó là cái trí tuệ nó siêu việt, nó vốn là nó vượt ngoài cái ngôn ngữ nói năng, phải không? Cũng như là cái tâm suy nghĩ, do đó mà cái chỗ rốt ráo đó khó thể nói được, khó có thể mà bàn được. Bởi vậy mà khi Đức Phật mà thành đạo xong á, thì ngài định làm cái gì? Khi thành đạo xong rồi á, thì ngài định nhập Niết Bàn, phải không? Ngài thành đạo xong rồi thì ngài định ngài nhập Niết Bàn thôi. Thấy cái chỗ này nó sâu xa quá, khó mà nói cho người hiểu được, thì thôi nhập Niết Bàn cho rồi, như sao vậy? Nói người thì không có thể nói được cái chỗ đó cho người hiểu. Do đó mà chư thiên phải ba lần thưa thỉnh Phật mới hứa khả đó. Thì đó, chính cái điểm đó để nói lên cái chỗ mà trí tuệ mà chứng ngộ của Phật đó, nó vượt ngoài cái ngôn ngữ nói năng à, khó có thể dùng ngôn ngữ để mà diễn bài được. Nhưng mà vì để mà giáo hóa chúng sanh thì phải phương tiện, phương tiện dùng những cái cách này, dùng những cái cách khác để mà dẫn dắt chúng sanh là khéo để mà vào cái trí tuệ đó. Cho nên đây là cái điểm coi như là quan trọng ngay từ cái buổi đầu đó, lúc mà mới thành đạo đó, thì Phật là muốn nhập Niết Bàn rồi đó, thì đó là để ngầm nhắc mọi người phải thấy cái chỗ thấy nó vượt qua cái ngôn ngữ, vượt qua những cái suy nghĩ bình thường đó, của thế gian, thì mới thấu được đến cái chỗ rốt ráo mà Phật muốn nói, muốn chỉ. Chính vì vậy mà mở đầu kinh Pháp Hoa này thì Phật cũng nhập định phóng quang, nghĩa là Phật nhập định phóng quang rồi trời mưa qua, rồi đất chấn động đó, chúng hội cũng thắc mắc không hiểu được, rồi chỉ ngài Văn Thù đó mới thầm cảm tâm được thôi. Thì ngay cái mở đầu cái Pháp Hoa cũng đã nói lên cái điều đó. Thì như vậy để thấy cái chỗ lý mà chân thật chốt ráo đó thì không thể nói, mà chỉ người trí âm đó thì mới tự thầm cảm thông, thầm hiểu được thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như vậy á, thì không nói thì dạy ai đây? Do đó mà Phật phải phương tiện mà nói bài là như vậy. Cho nên cái nói ra đó là cái phương tiện, phương tiện chứ chưa phải là cái thật. Mình không có thể mà chấp vào trong cái chỗ nói năng đó. Thì cho nên ở trong nhà thiền cũng thường gọi là khi mà mở miệng nói ra đó thì nó thuộc về đầu thứ hai rồi, qua đầu thứ hai rồi. Còn cái chỗ mà đầu thứ nhất đó, mà gọi là trên cái ngọn mà diệu phong đó, thấy không? Thì chỗ đó là bậc ngôn ngữ. Bởi vậy mà ở trong kinh Hoa Nghiêm, khi mà Thiện Tài Đồng Tử mà lên mà tham vấn với tỳ kheo Đức Văn ở trên ngọn diệu phong á, thì tỳ kheo Đức Văn á ở trên đó coi như là từ trước tới giờ ngài chưa từng bao giờ ngài xuống núi hết, không? Nhưng mà ngài Thiện Tài Đồng Tử á lên tới đỉnh núi rồi á thì lại không gặp ngài, không gặp ngài tỳ kheo Đức Văn. Rồi sau đó qua ngọn núi khác gọi là Biệt Phong đó, qua ngọn Biệt Phong thì mới lại gặp ngài. Thì cái chỗ đó đọc qua thì nhiều người sanh nghi, không? Trong đó nói rằng tỳ kheo Đức Văn á thì từ trước tới giờ chưa từng xuống núi, mà Thiện Tài Đồng Tử á thì lại ở núi khác mà thấy ngài Đức Văn. Thì vậy là sao? Gặp ngài Đức Văn ở một con núi khác. Thì như vậy, nhưng mà đó để nói lên trên cái ngọn diệu phong đó là trên cái chỗ lý rốt ráo đó, chân thật đó, không? Thì cái chỗ đó không có hai, không? Cho nên rồi ngài Thiện Tài lên đó thì không có thấy được ngài Đức Văn. Nếu thấy được thì sao? Có hai rồi, có chủ có khách rồi, phải không? Nếu mà thấy được có hai thì có chủ có khách rồi, cho nên lên tới đó nhưng mà không thấy được. Nhưng mà muốn thấy được á thì qua ngọn núi khác, nó qua ngọn núi khác rồi thì mới thấy được thôi. Thì đó là nhân cái này mà thấy được cái kia. Thì mình đây cũng vậy, nhân những cái lời nói, những cái phương tiện ra đó, nhưng mà mình phải thấy thấu qua những cái lời nói đó, thấy được thấu qua cái ý kia thì mới thấy được cái chỗ lý rốt ráo đó. Do đó mà ở trong cái sử thiền á có ghi một cái đoạn của một vị tăng hỏi thiền sư Khế Phan ở Nam Thiền á, hỏi thế nào là nghĩa đệ nhất, cái nghĩa đệ nhất á là thế nào, không? Thì ngài Khế Phan đó ngài bảo sau câu hỏi nghĩa đệ nhất, mới hỏi nghĩa đệ nhất đâu, ngài hỏi ngược lại sau câu hỏi nghĩa đệ nhất, gạn lại cái. Thì ông tăng hỏi đang hỏi đây, mới hỏi đó, đang hỏi đây, thì ngài Khế Phan ngài liền bảo đã rơi vào nghĩa đệ nhị rồi, nghĩa là ông nói ra đó là rơi vào đệ nhị rồi. Đó. Còn muốn hiểu được cái nghĩa đệ nhất đó thì ngay đó thì ông phải nhận, là phải thầm nhận liền, không? Còn mở miệng nói ra thành đệ nhị rồi. Do đó mà để thấy rõ khi có nói ra đó là nó thuộc về phương tiện, phương tiện là thuộc về cái thứ hai hoặc thứ ba rồi. Do đó thì như vậy cho quý Phật tử nhận cho rõ ràng kỹ cái lẽ thật là cái chỗ tột lý đó thì không lời, nhưng mà phương tiện vì người á thì mới tạm có nói năng thôi, dùng những cái cách này cách nọ khéo léo để dẫn dắt người vào cái lý thật thì đó là cái phương tiện á. Cho nên phương tiện cũng giống như mình thường thì gọi là như là chiếc xe, không? Chiếc xe hoặc là chiếc thuyền thì đó là những cái phương tiện đó mà chuyên chở mình, đưa mình từ chỗ này tới chỗ khác. Nhưng mà cái đó không phải là cái chỗ mà mục đích mình đến, phải không? Ví dụ mình muốn đi Sài Gòn á, thì ngồi trên chiếc xe đó đưa mình tới Sài Gòn. Nhưng mà nếu mà cứ nghĩa là ngồi lì trên xe đó hoài á thì sao? Thì cũng không có đạp chân xuống tới Sài Gòn được nữa. Dù cho mà gọi là xe nó chở tới Sài Gòn rồi đó, mà cứ ngồi lì đó hoài thì chân cũng không đạp tới xuống Sài Gòn được đó. Thì cũng vậy đó, nếu mình không khéo mà mắc kẹt nơi cái phương tiện đó, mắc kẹt nơi những cái ngôn ngữ, những lời nói đó, thì cũng không thấy được tột cái lý đạo. Do đó mà ở trong kinh Viên Giác đó, Phật cũng có thường có cái dụ là những cái kinh điển Phật nói ra thì cũng giống như một ngón tay mà chỉ mặt trăng đó, thì đó ngón tay đó là chỉ cái phương tiện để mà chỉ cái mặt trăng đó, mình phải khéo thấy được mặt trăng thì đó mới là thấy được cái lý thật.